quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 62 với đề tài Được Tự Do Trong Chúa phần 1. Căn cứ trên thư Galati chương 4 từ câu 31 đến chương 5 câu 6. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 4 từ câu 31 đến chương 5 câu 6. Chúng tôi xin đọc sau đây. Ấy vậy, hỡi anh em, chúng ta chẳng phải là con cái của người nữ tôi mọi, bèn là con cái của người nữ tự chủ. Đấng Christ đã buông tha chúng ta cho được tự do. Vậy hãy đứng vững, chớ lại đẩy mình dưới ách tôi mọi nữa. Tôi là Phaolô nói với anh em rằng, nếu anh em chịu làm phép cắt bì thì Đấng Christ không bổ ích chi cho anh em hết. Tôi lại rao cho mọi người chịu cắt bì rằng, họ buộc phải vâng giữ trọn cả luật pháp. Anh em thảy đều muốn cậy luật pháp cho được xưng công bình thì đã lìa khỏi Đấng Christ, mất ân điển rồi. Về phần chúng ta, ấy là bởi đức tin và nhờ Thánh Linh mà chúng ta được nhận lãnh sự trông cậy của sự công bình. Vì trong Đức Chúa Giêsu Christ, cái điều có giá trị không phải tại chịu phép cắt bì hoặc không chịu phép cắt bì, nhưng tại đức tin hay làm ra bởi sự yêu thương vậy. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: tín hữu Galati đang được hưởng địa vị phước hạnh nào? Nhờ đâu họ có địa vị đó? Chúng ta đã kinh nghiệm phước hạnh này như thế nào? Câu hỏi thứ hai: tín hữu Galati cần phải có thái độ nào khi ở trong địa vị phước hạnh đó? Nguy cơ nào xảy đến nếu không vững vàng trong địa vị này? Câu hỏi thứ ba: nếu tín hữu Galati trông cậy nơi phép cắt bì thì ân điển cứu rỗi của Chúa Giêsu có còn ý nghĩa gì cho họ? Chúng ta có còn trông cậy điều nào khác ngoài Chúa Giêsu không? Câu hỏi thứ tư: theo luật pháp Môi-se thì có phải chỉ giữ phép cắt bì là trở nên trọn vẹn không? Chúng ta nhờ đâu mà được xưng là công chính trước mặt Đức Chúa Trời? Câu hỏi thứ năm: trong Chúa Cứu Thế Giêsu thì điều gì trở nên có giá trị mà Ngài ưa thích? Chúng ta đang tuân giữ điều đó như thế nào? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: tín hữu Galati đang được hưởng địa vị phước hạnh nào? Nhờ đâu họ có địa vị đó? Chúng ta đã kinh nghiệm phước hạnh này như thế nào? Chương 4 câu 31 và chương 5 câu 1 phần A. Chúng ta đã học loạt bài bị bắt bớ bởi xác thịt, để qua đó nhắc nhở mỗi chúng ta là những người đang thờ phượng Chúa rằng mỗi ngày khi còn sống động trên thế gian này sẽ phải đối diện với nhiều sự bắt bớ khó khăn. Sự bắt bớ đó có thể đến từ sự cám dỗ của bản ngã xác thịt bên trong, và cũng có thể đến từ cám dỗ, thử thách trong cuộc sống hàng ngày khi chúng ta vẫn phải đang chung đụng với những thói quen, xu hướng thời đại của xã hội hiện tại và với những người không có cùng đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Một người chỉ có thể đắc thắng được sự cám dỗ, bắt bớ đó khi xác định được địa vị thánh của mình trước mặt Đức Chúa Trời, đó là đời sống được giải thoát khỏi ách nô lệ của tội lỗi, được hưởng sự tự do trong địa vị làm con của Đức Chúa Trời. Khi kết thúc thư Galati chương 4, sứ đồ Phao-lô muốn nhấn mạnh lại lẽ thật chắc chắn trong câu 31 rằng: ấy vậy, hỡi anh em, chúng ta chẳng phải là con cái của người nữ tôi mọi, bèn là con cái của người nữ tự chủ. Trong luật pháp của người Do Thái lúc bấy giờ, thì con của người nữ tôi mọi được sinh ra trong nhà chủ, thì cũng tiếp tục trong thân phận làm tôi mọi trong nhà chủ đó. Đây là luật lệ ngươi phải truyền cho dân sự. Nếu ngươi mua một người đầy tớ Hebrew, nó sẽ hầu việc cho 6 năm, nhưng qua năm thứ 7, nó sẽ được thả ra, không phải thối tiền. Nếu nó vào ở một mình, thì sẽ ra một mình, nếu có vợ, thì sẽ ra với vợ. Nếu người chủ cưới vợ cho, và nếu vợ sinh được con trai hay gái, thì nó sẽ ra một mình, vợ và con thuộc về chủ, theo sức Ai Cập ký chương 21, từ câu 1 đến câu 4. Như vậy, người con đó không thể tự mình để có thể thoát ra khỏi địa vị tôi mọi của nó, cho đến khi có người khác bằng lòng bỏ số tiền thích hợp ra để chuộc mua đứa nô lệ này và quyết định ban cho nó đời sống mới, đời sống hoàn toàn được hưởng quyền tự do. Sứ đồ Phao-lô khẳng định một cách chắc chắn rằng đấng mua chuộc chúng ta ra khỏi địa vị làm nô lệ cho tội lỗi không ai khác hơn chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã giải phóng chúng ta, cho chúng ta được tự do, chương 5, câu 1, theo bản hiện đại. Khi viết thư cho tín hữu tại Côlôse, thì Phao-lô cũng đã mô tả chân lý này một cách thật chi tiết. Ngài đã xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng ta. Các điều khoản trái với chúng ta nữa cùng phá hủy tờ khế đó mà đóng đinh trên cây thập tự. Theo Côlôse chương 2, câu 14. Tờ khế đã bị xóa bỏ là những đòi hỏi của hệ thống luật pháp của ước. Vì không ai có thể đủ sức để thỏa mãn những yêu cầu này, cho nên người ở dưới hệ thống luật lệ đó lại trở nên những tội nhân vì có những vi phạm của mình. Thế nhưng giờ đây, chúng ta có thể vui hưởng cuộc đời mới trong Chúa Giê-xu vì chúng ta đã hiệp nhất với Ngài trong sự chết và sự sống lại của Ngài. Các dục vọng xấu, ách nô lệ đối với tội lỗi và sự ưa thích tội lỗi của chúng ta đều đã cùng chết với Ngài. Bởi cớ đó cho nên, hiện tại chúng ta được trở nên hiệp một với Chúa Cứu Thế Giê-xu trong sự sống phục sinh của Ngài, được phục hồi mối liên hệ với Đức Chúa Trời và được tự do đối với tội lỗi. Món nợ tội của chúng ta đối với tội lỗi đã được trả đủ bằng chính giá chuộc tội là sự chết của Chúa Giê-xu trên cây thập tự. Tội lỗi chúng ta đã được Đức Chúa Trời xóa sạch và quên đi rồi. Câu hỏi thứ hai: tín hữu Galati cần phải có thái độ nào khi ở trong địa vị phước hạnh đó? Nguy cơ nào xảy đến nếu không vững vàng trong địa vị này? Chương 5, câu 1 phần B. Vậy, hãy đứng vững, chớ lại để mình dưới ách tôi mọi nữa. Lời khẳng định của Phao-lô trong thư Galati chương 4, từ câu 31 đến chương 5, câu 1, giúp ích rất nhiều cho các tín hữu tại Galati. Ấy vậy, hỡi anh em, chúng ta chẳng phải là con cái của người nữ tôi mọi, bèn là con cái của người nữ tự chủ. Đấng Christ đã buông tha chúng ta cho được tự do. Điều này cảnh tỉnh cho họ biết địa vị cao quý mà họ đang hưởng được trong hiện tại. Vậy nên cần phải đứng vững vàng mà gìn giữ lấy địa vị đó. Bằng không thì họ sẽ đối diện với nguy cơ từ địa vị được tự do trong ân điển cứu rỗi của Chúa, lại phải quay trở lại để mang lấy địa vị làm nô lệ cho tội lỗi như trước đây. Đối với những ai đang lung lay niềm tin của mình trước sự tấn công của giáo sư giả với những giáo lý giả nhằm lôi kéo họ trở lại với địa vị nô lệ cho luật pháp trước đây, thì họ cần nhận biết địa vị tự do trong ân điển Đức Chúa Trời đã ban cho mình trong hiện tại, mà Phao-lô dùng hình ảnh là con của người nữ tự chủ, được sinh ra bởi lời hứa theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Vì vậy cho nên, không có lý do gì để trở lại với địa vị làm nô lệ cho luật lệ như trước đây khi còn ở trong xác thịt nữa. Hoặc giả, đối với ai, dù đang ở trong địa vị thánh làm con Đức Chúa Trời, nhưng đời sống vẫn còn chứa chấp những yếu đuối, làm nô lệ cho tội lỗi, nuông chiều theo bản ngã xác thịt, thì phải nhớ lại rằng chúng ta đã được cứu thoát ra khỏi đời sống theo bản chất xác thịt đó rồi. Vậy nay, đừng trở lại với con người theo bản chất cũ như vậy nữa. Ê-phê-sô chương 5, từ câu 8 đến câu 12 chép: vả, lúc trước anh em đương còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. hãy bước đi như các con sáng láng, vì trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật. Hãy xét điều chi cho vừa lòng Chúa, và chứ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà quở trách chúng nó thì hơn, vì dầu nói đến điều mà những người đó làm cách kín giấu cũng đã là hổ thẹn rồi. Bài học áp dụng là mỗi con dân Chúa, người đã được Chúa Cứu Thế Giê-xu dùng chính huyết báo của Ngài mà chuộc mua chúng ta ra khỏi sự rủa sả và án phạt của tội lỗi, chúng ta cần trân quý địa vị thánh này. Lúc trước chúng ta đã từng dùng đủ mọi phương cách và sự cố gắng riêng của mình để mong giải thoát được địa vị tôi mọi đó, nhưng không được, thì ngày nay khá đứng vững vàng trong địa vị phước hạnh mà chính Chúa Cứu Thế Giê-xu đã mang đến cho chúng ta. Hãy cẩn thận trước những sự lôi kéo tấn công của thế gian mờ tối này, những triết lý giả, sự ham mê của xác thịt, vân vân. Tất cả những điều đó sẽ lôi kéo chúng ta ra xa khỏi đường lối Chúa và dẫn chúng ta trở lại với địa vị làm tôi mọi cho tội lỗi như trước kia. Nhưng ngược lại, hãy dâng thân thể của mình để bước đi theo đường lối công chính như lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, và trông cậy đến sự sống đời đời là phần thưởng mà Chúa dành ban cho mỗi con cái Ngài. Lời Chúa trong thư Roma chương 6 từ câu 18 đến câu 22 dạy: vậy anh em đã được buông tha khỏi tội lỗi, trở nên tôi mọi của sự công bình rồi. Tôi nói theo cách loài người vì xác thịt của anh em là yếu đuối. Vậy anh em từng đặt chi thể mình làm tôi sự ô uế, gian ác, đặng phạm tội ác thể nào, thì bây giờ hãy đặt chi thể mình làm tôi sự công bình, đặng làm nên thánh cũng thể ấy. Vả khi anh em còn làm tôi mọi tội lỗi, thì đối với sự công bình, anh em được tự do. Thế thì anh em đã được kết quả gì? Ấy là quả mà anh em hiện nay đương hổ thẹn, vì sự cuối cùng của những điều đó tức là sự chết. Nhưng bây giờ đã được buông tha khỏi tội lỗi và trở nên tôi mọi của Đức Chúa Trời rồi, thì anh em được lấy sự nên thánh làm kết quả và sự sống đời đời làm cuối cùng. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 4 từ câu 31 đến chương 5 câu 6 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 63 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.